quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, trong tiết mục Thông Điệp Cựu Ước, chúng ta đang học sách Sáng Thế Ký, và bài học hôm nay là bài thứ 13, Một Khởi Đầu Mới Sau Cơn Nước Lụt. Căn cứ trên sách Sáng Thế Ký chương 9, từ câu 1 đến câu 17. Nhưng trước khi học bài học hôm nay, xin chúng ta cùng ôn lại một số điểm chính trong bài học trước. Chúng ta đã đề cập đến diễn tiến và kết thúc của trận lụt lớn, theo Sáng Thế Ký chương 8 từ câu 1 đến câu 22. Sau khi Chúa truyền Noe và gia đình của ông vào tàu, Chúa đã đóng cửa tàu lại và trận lụt bắt đầu. Chúng ta đã biết, từ khi vâng theo lệnh truyền của Chúa vào tàu, ông Noe và gia đình đã ở trong tàu trọn thời gian 1 năm 17 ngày. Chúa đã bảo toàn những người tin cậy Ngài suốt thời gian nước lụt. Thứ nhì, ông Noe kiên nhẫn chờ đợi để đi theo sự hướng dẫn của Chúa cho đến khi được ra khỏi tàu. Chúa có thời điểm khôn ngoan của Chúa. Người có lòng tin cậy Chúa cần chờ đợi thời điểm của Ngài. Và thứ ba, sau cơn nước lụt, ông Noe đã lập bàn thờ và dâng của lễ thiêu cho Chúa. Thái độ tin cậy và thờ phượng Chúa của Noe đã làm đẹp lòng Chúa. Thứ tư, Chúa đã lập giao ước với dòng dõi Noe. Lời hứa và giao ước này của Chúa đối với loài người nói chung vẫn còn giá trị. Mỗi khi nhìn thấy bốn mùa thay đổi, thì điều này nhắc chúng ta về lời hứa của Chúa. Chúng ta cần sống với lòng kính sợ Chúa trong khi trông đợi ngày cuối cùng khi Chúa trở lại để đoán xét toàn thế gian này. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu bài học thứ 13 theo sách Sáng Thế Ký chương 9, câu 1 đến câu 17, đề cập đến những việc có liên quan đến một khởi đầu mới sau cơn nước lụt. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký chương 9, từ câu 1 đến câu 17 để theo dõi. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta cùng đọc và nghiên cứu trong chương trình hôm nay. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người, mà phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất, các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh, song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Vậy, các ngươi hãy sanh sản, thêm nhiều, và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Đức Chúa Trời cũng phán cùng Noe và các con trai người rằng, còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi, và cùng mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất. Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt, chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt móng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất, và phàm móng mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Vậy, cái móng sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. Đức Chúa Trời lại phán cùng Noe rằng, Đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất. Quý thính giả vừa nghe đọc phần Kinh Thánh chúng ta sẽ suy gẫm hôm nay. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý cho phần nghiên cứu Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất: xin cho biết sau cơn nước luộc, Chúa đã truyền cho Noe những mạng lệnh và quy luật nào? Câu hỏi thứ hai: những mạng lệnh và quy luật này có những điểm khác biệt nào khi so với những điều Chúa đã truyền phán với Adam? Câu hỏi thứ ba: theo chương 9 câu 4 đến câu 6, Chúa có lệnh truyền nào liên quan đến máu? Xin giải thích lý do của lệnh truyền đó theo Kinh Thánh. Câu hỏi thứ tư: theo câu 8 đến câu 17, xin cho biết Chúa đã lập giao ước nào với Noe? Giao ước này có liên quan đến chúng ta ra sao? Và giao ước này còn có giá trị đến khi nào? Và câu hỏi thứ năm: xin cho biết đặc điểm của giao ước Chúa lập với Noe. Ngày nay, những dấu hiệu nào trong thiên nhiên nhắc đến giao ước đó? Quý thính giả đang theo dõi bài học hôm nay chắc đã biết tên gọi của sách Sáng Thế Ký có nghĩa là khởi nguyên hay bắt đầu. Sách này ghi chép lại những khởi đầu mới và dòng dõi của Noe chính là một khởi đầu mới sau cơn nước luộc. Sau khi Noe và gia đình ra khỏi tàu, họ bắt đầu một giai đoạn mới. Chúa có những lệnh truyền và giao ước dành cho họ. Trước hết chúng ta cùng suy nghĩ đến những lệnh truyền Chúa dành cho một khởi đầu mới. Phân đoạn Sáng Thế Ký chương 9 từ câu 1 đến câu 7 cho thấy một vài mạng lệnh hay quy luật Chúa đặt ra cho loài người sau cơn nước luộc. Mạng lệnh thứ nhất là hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Câu thứ nhất: Chúa truyền lệnh này vì loài người đã bị trận luộc tận diệt. Lịch sử loài người bắt đầu trở lại từ đây. Lệnh này tương tự như lệnh Chúa đã truyền cho Adam và Eva khi Ngài tạo dựng hai người. Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Mạng lệnh thứ hai: các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Theo câu 2. Mạng lệnh này tương tự với điều Chúa đã nói với Adam trước kia trong chương 1 câu 28. Điểm khác biệt là ở đây Chúa nói với Noe, các loài vật đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Câu này cho thấy Chúa chẳng những bảo loài người quản trị muôn vật, nhưng cũng làm cho loài vật sợ loài người để loài người có thể quản trị chúng. Chúng ta thấy rõ điều này vì loài vật dù to lớn, mạnh mẽ đến đâu, con người cũng vẫn trị phục được. Nhờ sự khôn ngoan mà Chúa ban cho con người và tính sợ hãi, phục tùng nơi loài vật. Đây là bằng chứng cho thấy con người cao quý hơn muôn vật và vì thế không thể biến hóa từ loài vật hay tái sinh thành loài vật. Mạng lệnh thứ ba: phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Theo câu 3. Câu này cho thấy sau trận luộc, loài người được phép ăn thịt. Trước đó, Chúa bảo chỉ ăn rau mà thôi. Chương 1 câu 29. Dù cho phép loài người được ăn thịt, Chúa cũng đưa ra một lời dặn quan trọng, đó là không được ăn máu hay huyết. Theo câu 4. Luật này về sau được nhắc lại trong Lê Vi Ký chương 17 câu 10 đến câu 14. Sở dĩ Chúa cấm loài người ăn huyết vì huyết tượng trưng cho sự sống. Nói đúng hơn, sự sống của muôn loài nằm trong máu. Không có máu, loài người cũng như loài vật không thể sống được. Vì máu tượng trưng cho sự sống, Chúa bảo loài người phải dùng máu để dâng tế lễ cho Chúa. Máu không thể chuộc tội loài người, nhưng vì máu tượng trưng cho sự sống, dâng máu nghĩa là dâng chính sự sống. Đây cũng là ý nghĩa được Thánh Kinh Tân Ước dùng để mô tả cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Máu của Ngài đổ ra để chuộc tội chúng ta. Vấn đề cấm ăn máu về sau cũng được nhắc đến trong hội thánh đầu tiên, sách Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 29. Mạng lệnh thứ tư. Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Theo câu 6. Đây là mạng lệnh cấm giết người. Giết người là điều kinh khiếp trước mặt Chúa, và kẻ giết người chắc chắn không thể tránh khỏi án phạt. Lý do con người không thể sát hại đồng loại là vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Loài người đã được tạo dựng theo ảnh tượng của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ lại bài học số 2. Vì vậy, giết người là động đến chính Thiên Chúa. Phân đoạn này cho thấy Chúa đầy dẫy tình thương. Dù hình phạt loài người vì tội ác của họ, Chúa vẫn cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời. Chúa ban cho con người địa vị cao quý, làm chủ muôn vật, chăm sóc đến đời sống của con người, ban cho con người thức ăn. Tuy nhiên, Chúa cũng là đấng thánh khiết. Ngài không thể dung dưỡng tội ác, nhất là tội giết người. Chúng ta cần nghĩ đến Chúa là đấng yêu thương và thánh khiết để sống đúng với tư cách cao quý của con người. Vừa rồi là bốn mạng lệnh Chúa truyền cho con người khi họ bắt đầu một khởi đầu mới sau cơn nước lụt. Bây giờ chúng ta cùng suy gẫm đến phần thứ hai là những giao ước của Chúa đối với con người. Sau khi đưa ra những mạng lệnh từ câu 1 đến câu 7, Chúa lập giao ước với loài người từ câu 8 đến câu 17. Giao ước là sự đồng ý giữa hai đối tác, có khi bằng giấy mực, có khi bằng lời giao kết. Chữ giao ước được nhắc đến lần đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký chương 6 câu 18. Khi bảo Noe đóng tàu, Chúa hứa, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi. Do đó, khi trận lụt chấm dứt, Chúa đã lập giao ước với ông như trong các câu chúng ta vừa đọc hôm nay. Giao ước này có những đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất, đây là giao ước đến từ Chúa, do Chúa bắt đầu. Chúa phán, còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng ngươi. Đặc điểm thứ hai, đây là giao ước không chỉ giới hạn cho gia đình ông Noe, nhưng cho tất cả mọi người ở mọi thời đại. Lời Chúa phán, đây là dấu chỉ về giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. Đặc điểm thứ ba, đây là giao ước vô điều kiện. Câu 11 cho thấy Chúa không đòi hỏi loài người một điều kiện nào để Ngài không hình phạt bằng nước lụt nữa. Chúa đơn phương hứa rằng, ta sẽ không hủy diệt loài người bằng nước lụt nữa. Đặc điểm thứ tư, dấu hiệu của giao ước là chiếc cầu vồng. Thật ra Chúa không cần dùng cầu vồng để ghi nhớ giao ước của Ngài, nhưng dấu hiệu đó minh chứng cho loài người rằng Chúa không bao giờ thất hứa. Mỗi khi nhìn thấy chiếc cầu vồng trên trời, chúng ta lại nhớ đến lời hứa của Chúa. Và đặc điểm thứ năm, đây là giao ước đời đời. Chúa phán, vậy cái móng sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. Theo câu thứ 16, giao ước đời đời hàm ý là chắc chắn Chúa không bao giờ thay đổi hoặc thất hứa. Theo Dân Số Ký chương 23 câu 19, đọc giao ước của Chúa với Noe, chúng ta thấy tình thương của Chúa thật lớn. Dầu nhân loại tội lỗi xấu xa, Chúa luôn luôn đi bước đầu tiên để đến với chúng ta. Thư Dân Nhất chương 4 câu 19 nói rằng, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chính Chúa đã thiết lập giao ước với chúng ta và Ngài không bao giờ bội ước. Chúng ta cần tự hỏi, tôi có giữ những lời tôi đã hứa với Chúa không? Cảm ơn Chúa là đấng đã đưa ra lời hứa và luôn luôn giữ lời hứa. Xin giúp chúng con biết dựa vào lời hứa của Chúa để thêm lòng tin cậy và vui sống. Xin giúp con cũng biết giữ lời hứa và thực hiện những điều con đã hứa với Chúa.